tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 29 tháng 5 năm 2021, thứ Bảy trong tuần thứ 8 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 11, từ câu 27 đến câu 33. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ lại vào Jerusalem. Người đang đi trong đền thờ thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng người và hỏi: "Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy?" Đức Giêsu đáp: "Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy." "Vậy phép rửa của ông Gioan là do trời hay do người ta? Các ông trả lời cho tôi đi." Họ bàn với nhau, nếu mình nói do trời thì ông ấy sẽ vặn lại. "Thế tại sao các ông không tin ông ấy? Nhưng chẳng lẽ mình nói do người ta?" Họ sợ dân chúng vì ai nấy đều cho ông Gioan là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giêsu: "Chúng tôi không biết." Đức Giêsu liền bảo họ: "Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy." Quý ông bà và anh chị em thân mến, ngày hôm qua chúng ta được nghe Thánh Marco tường thuật việc Đức Giêsu thanh tẩy đền thờ. Người bắt đầu đuổi những kẻ đang mua bán trong đền thờ, lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua đền thờ. Việc làm này khiến các thượng tế, kinh sư và kỳ mục tức tối với Đức Giêsu, vì nguồn thu nhập và lợi tức của họ bị mất. Họ họp bàn với nhau để hỏi người: "Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy?" Đây là một câu hỏi tà tâm, gài bẫy nhằm tấn công Đức Giêsu, chứ không phải một câu hỏi chân thành thực sự muốn biết Đức Giêsu có phải là Đấng Mêsia hay không. Đứng trước câu hỏi của họ, nếu Đức Giêsu trả lời người lấy quyền của Thiên Chúa, thì họ sẽ có đủ lý do để tố cáo và bắt giết người. Vì theo luật lệ của họ, đó là lời nói lộng ngôn, phạm thượng. Ai xưng mình là Thiên Chúa thì đáng tội chết. Còn nếu Đức Giêsu nói, người tự lấy quyền mình mà làm, thì trước mắt họ, Đức Giêsu là một người dân thường mà dám chống lại hàng thượng tế và kinh sư sao được. Như thế, người cũng mắc tội. Tuy vậy, Đức Giêsu không muốn mất giờ tranh luận với họ. Người chỉ hỏi lại về phép rửa và lời giảng của Gioan. Câu hỏi của Đức Giêsu đã thay đổi cục diện, làm cho họ phải lúng túng. Bởi lẽ, nếu trả lời là đến từ Thiên Chúa, thì họ đoán trước có thể sẽ bị Đức Giêsu nói rằng: "Tại sao các ông lại chống?" Hay nếu đến từ Thiên Chúa, thì tại sao không tin Gioan đã làm chứng về Ngài? Và tại sao không công nhận Ngài là Mêsia? Còn nếu nói là đến từ con người, thì chắc chắn họ bị dân chúng chống đối và phản loạn, bởi vì ông Gioan được coi như ngôn sứ và là chứng nhân. Đứng trước tình thế đó, họ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, mắc vào cái bẫy mà chính họ đã đặt ra. Quả là hại người chẳng hóa hại thân, gậy ông đập xuống lại dần lưng ông. Và rồi khi đã không tìm được câu trả lời nào có lợi cho mình, họ bèn trả lời một cách vô thưởng, vô phạt: "Chúng tôi không biết." Đức Giêsu không muốn làm cho họ xấu hổ thêm. Người đã ôn tồn đáp lại: "Các ông không biết thì tôi cũng không trả lời cho các ông. Quý ông bà và anh chị em thân mến, câu hỏi của Đức Giê-xu, phép rửa của Gioan là do trời hay do người ta, là câu hỏi để đánh thức lương tâm và kêu gọi đến sự thành thật nơi các thượng tế, kinh sư và kỳ mục, những kẻ đang chống đối người. Chỉ những ai chấp nhận đi theo con đường sự thật với lòng chân thành, người đó mới vào được nước Thiên Chúa và được cứu độ. Để có thể vào nước Chúa, những kẻ chất vấn Chúa trong tin mừng hôm nay cần phải canh cân đời sống, cần phải có lòng chân thành, lương tâm ngay chính và tinh thần hoán cải. Trong cuộc sống hàng ngày, cũng có lúc chúng ta hành xử giống các thượng tế, kinh sư và kỳ mục. Nhiều khi chúng ta muốn thoái thác trách nhiệm, chúng ta thường trả lời, tôi không biết. Có lúc chúng ta ngại ngần giúp đỡ ai thoát cảnh khó khăn, chúng ta ngại dừng lại sợ mất thời giờ, chúng ta ngại phải chia sẻ gánh nặng với ai đó, chúng ta thường chọn câu trả lời, tôi không biết. Xin Chúa cho chúng ta một tâm hồn chân thành, để chúng ta dễ dàng tìm gặp được chân lý của chính Chúa, đồng thời có được cái nhìn lạc quan, tích cực trong tương quan với người khác. Amen.
Đi mãi giữa nhân gian, đâu là niềm an vui phận người. Lắm lúc chơi vơi đã muốn buông xuôi theo dòng trôi, vì đã bao lần bội phận trái tim lạnh lùng buồn chán. Tình yêu Chúa ơi, linh hồn con đau dạn rời. Xin Ngài hãy đến bên con, nay đường chân con đã mòn. Giữa lúc sóng gió có Chúa nâng niu vỗ về luôn. Khi gót chân này rời ra bước đi âm thầm buồn bã, tình yêu Chúa ơi nâng hồn con lên với Ngài. Còn đó vẫn thiết tha chờ đón ai đang lạc bước, tình Ngài dịu êm nhưng ai nặng gánh mang bao sầu lo. Nguyện Ngài dù thương xuôi ấm tâm hồn xa băng trong mùa tối. Chúa ơi, xin tình yêu dẫn con trên con lê bước nhọc nhằn. Lắm lúc trách móc Chúa hỡi quên con sao lặng thinh, vì đã quên rồi tình Chúa mến tin nơi Ngài. Tàn úa trần gian mơ lôi dù hồn con trong lạc loài, xin Ngài đừng lánh con, xin đừng buồn con yêu hèn. Giữa lúc sóng gió vô lấy thân con nhớ ai? Lòng Chúa nhân từ còn mãi sẽ không quên người lầm lỗi. Tình yêu Chúa ơi, linh hồn con khao khát Ngài.